Thế rồi Môsê là một vị lãnh đạo lý tưởng của dân Chúa. Qua một số nét mà khi đọc sách Xuất Hành tôi xin tổng kết lại. Vị lãnh đạo lý tưởng là chỗ này này. Ông ấy sẵn lòng chịu đau khổ vì dân, đưa dân ra khỏi đất nô lệ. Vậy mà trong hành trình sa mạc, thiếu cái gì là cứ đè Môsê ra chửi. Ông sẵn sàng chịu đau khổ vì dân. Thế rồi, không những là chịu đau khổ vì dân, Môsê đóng cái vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và dân. Người trung gian có nghĩa là người phải gặp gỡ cả hai bên, phải hòa giải hai bên. Cho nên lúc mà dân phạm tội đó thì Môsê có thể là mắng mỏ la rầy dân, nhưng mà đồng thời lại phải đi xoa dịu cơn thịnh nộ của Chúa nữa. Ông ấy dỗ khéo lắm, dỗ cả Chúa đấy chứ không phải chỉ có dỗ dân. Thật như vậy đó. Nếu mà chúng ta mà đọc sách Xuất Hành đó sẽ thấy sao mà Ngài ăn nói với Chúa khéo thế. Chẳng hạn Ngài nói thế này: lạy Chúa, sao mà Chúa lại bừng bừng nổi giận với dân Chúa vậy? Dân mà Chúa đã giơ cánh tay mạnh mẽ đưa ra khỏi đất Ai Cập, tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao là chính vì ác tâm mà Chúa đã đưa chúng ra để giết chúng ở trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Cho nên con xin Chúa thôi, Chúa nguôi cơn giận đi. Nói khéo lắm, đóng cái vai trò trung gian. Một đằng là dạy dỗ dân, một đằng là xoa dịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thế rồi, Ngài còn sẵn sàng chịu đau khổ với dân và vì dân nữa cơ. Chẳng hạn khi mà Chúa nổi cơn thịnh nộ đó, thì ông ấy cầu khẩn Chúa và ông ấy nói cái câu này này: dân này nó phạm tội lớn lắm, nhưng mà giờ đây con xin Chúa miễn chấp tội cho họ, bằng không xin Chúa xóa tên con ra khỏi cuốn sổ mà Chúa đã viết. Thế cơ mà, chấp nhận là chịu hình phạt vì dân. Thế tôi hỏi các anh chị chiêm ngắm Chúa Giêsu ở trên thập giá, các anh chị có gặp cái hình ảnh của Môsê ở đây? Các anh chị chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá thì có phải là các anh chị gặp được một đấng mà mang lấy tội của thiên hạ vào thân không? Đâu phải tội Ngài, mà vì tội chúng ta mà Ngài chấp nhận, Ngài chết. Thế nên tôi nói từ đầu đó là ngắm Môsê để thấy Chúa Giêsu. Rồi Môsê còn chuyển cầu cho dân ở trước nhan Chúa. Lúc mà dân phạm tội đã vậy này, khi mà dân chiến đấu thì ông lên núi ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện đến nỗi mà tay ông mỏi mà ông cứ thả xuống là đánh thua. Cho nên là phải có người đỡ tay. Hình ảnh của một người chuyển cầu. Và Chúa Giêsu chính là đấng chuyển cầu cho chúng ta. Cho nên người Công giáo mình cầu nguyện luôn luôn kết thúc là: chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, đấng trung gian duy nhất và là đấng chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Và cuối cùng, nói tất cả những điều này không thể quên cái điểm căn bản: Môsê là con người có một đức tin mãnh liệt và tình yêu. Thánh Phaolô ở trong thư Do Thái, khi mà nói về đức tin, Ngài đã trưng dẫn Môsê và Ngài viết về Môsê thế này: nhờ đức tin Môsê bỏ Ai Cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua, ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy đấng vô hình. Như thể xem thấy đấng vô hình. Chúa là đấng vô hình mà. Nhưng mà Môsê có đức tin mãnh liệt đến cái độ là cặp mắt đức tin làm cho ông như thể thấy đấng vô hình. Và vì thế mà ông có thể can đảm lãnh đạo dân Chúa ra khỏi đất Ai Cập. Câu tuyệt vời, người ta hay nhắc đi nhắc lại câu này. Và đồng thời là con người của tình yêu đối với dân. Chẳng hạn như có một lần đó là Ngài tâm sự với Chúa: có phải con đã cưu mang cái dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Chúa bảo con là phải bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ mà đem vào miền đất Chúa đã thề hứa với cha ông chúng. Ông mệt quá, chửi bới kịch liệt, than trách nhiều quá, muốn giết chết ông luôn, mệt quá. Cho nên than với Chúa. Nhưng mà rõ ràng là trong cái lời than này nó thể hiện một tấm lòng, thấy không? Quả thật là Mô-xê lãnh đạo dân như một người mẹ bồng trẻ thơ vậy. Có phải con sinh ra dân này đâu mà Chúa bắt con phải khổ vì nó như vậy? Mà phải có tình yêu như thế thì mới lãnh đạo được. Thế chúng ta cũng cầu xin cho các vị lãnh đạo ở trong giáo hội có được cái tâm tình như vậy. Xin thêm nữa cả các nhà lãnh đạo xã hội cũng được có cái lòng thương dân như thế. Nếu mà thương dân thực sự như vậy thì hy vọng là có thể tìm ra những gì tốt đẹp nhất cho đời sống của con người.